Morning, chào mừng các bạn đến với podcast Nghe Nói Là, nơi chúng mình cùng hóng hớt đủ thứ chuyện rồi cùng bàn luận xem những thứ tưởng thế có thật là vậy không nhé.
Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với podcast Nghe Nói Là, mình là Châu.
Xin chào các bạn, mình là Thì Cốm.
Các bạn ơi, ở Tokyo đang nóng kỷ lục, ngày nào chúng tôi cũng nhận được những thông báo hãy phòng tránh sốc nhiệt, nhiệt độ hôm nay đang là cao nhất trong tháng này, bắt đầu là mây mây. Nhưng mà Cốm và tôi đang ngồi trong phòng không hề có điều hòa, không hề có quạt. Rất tập trung làm việc, chăm chỉ để có thể mang lại những tiếng cười, niềm vui, chữa đau đầu, đau bụng và rất nhiều những nỗi buồn, sự cô đơn và căn bệnh khác của các bạn.
Cho nên chúng tôi quyết định sẽ nói chuyện thật là nhanh.
Đúng rồi, đồng ý. Thế thì chủ đề hôm nay là gì nhỉ? Hả Cốm?
Câu chuyện bắt đầu từ việc hôm trước mình xem được một cái meme ở trên Facebook, một sao Trung Quốc. Mình không biết cô ấy là ai, nhưng mà câu trả lời của cô ấy rất hay. Cô ấy được hỏi là bạn có tin vào việc có tình bạn trong sáng giữa nam và nữ hay không? Thế là cô ấy mới trả lời là thế anh nghĩ là bạn đồng giới thì lúc nào cũng là tình bạn trong sáng à ấy.
Thật là quá thông minh.
Thế là mình nghĩ thật là xứng đáng làm một tập về chủ đề này.
Mình nghĩ là cả Cốm và mình đều có khá bạn là nam. Trước hết phải xét một khái niệm mà chúng ta chắc cũng đã nghe thấy nhiều rồi. Đấy chính là platonic relationship. Thì platonic relationship hay là những mối quan hệ platonic không yêu đương thì có nghĩa là gì? Từ này xuất phát từ tên triết gia Plato và dùng để miêu tả một mối quan hệ mà rất là thân mật, rất là yêu thương lẫn nhau nhưng mà không tồn tại bất cứ một yếu tố tình dục nào.
Là tình đồng chí đấy các bạn.
Trời ơi, nhớ cái bài gì mà đêm đắp chung chăn làm đôi tri kỷ, trời ơi.
Thành đôi tri kỷ.
Đúng rồi.
Mày đây hay mà. Súng bên súng đầu sát bên đầu đấy.
Đấy, rất là platonic, đúng không? Chứ mình nhớ ngày xưa cái hồi mà học bài đấy là mọi người vẫn đang tuổi kiểu là tuổi mới lớn, rất là kiểu hừng hực. Sau kiểu cô giáo thì trên bảng giảng bài bên dưới cười như được mùa.
Nhưng mà cũng phải công bằng mà nói là hồi bác ý viết bài thơ đấy thì nó không có những cái slang đấy.
Đúng rồi.
Người ta rất trong sáng, chỉ có chúng ta là không trong sáng thôi. Mình nhớ có một cái câu mà ruộng nương anh gửi bạn thân cầy ấy. Có một cái câu chế. Có cái câu chế mà cái gì? Vợ con anh gửi bạn thân cầy ấy. Có một thời gian rất là dài, mình không thể nào mà nhớ được cái bản chính xác của nó ấy. Mình cứ nhớ cái bản chế ấy.
Công nhận, rất là khó. Thế đi quay lại tình đồng chí giữa nam và nữ. Chúng mình có tìm được một số thử nghiệm xã hội về tình bạn khác giới. Họ tiến hành thử nghiệm xã hội về tình bạn khác giới trên 88 cặp bạn thân nam nữ. Và có một lưu ý nhỏ nhỏ là tất cả những người tham gia thử nghiệm này đều thẳng. Thì họ đã chia các cặp bạn thân ra để trả lời các câu hỏi liên quan tới tình cảm với đối phương, tức là bạn thân của mình. Và kết quả cho thấy là giữa nam và nữ có sự khác biệt lớn. Thế thì cùng chia sẻ về kết quả nghiên cứu nhé.
Kết quả cho thấy là đàn ông thường bị thu hút bởi bạn khác giới của mình nhiều hơn là phụ nữ. Và cũng hay hiểu nhầm rằng bạn thân của mình cũng thích mình. Còn phụ nữ thì ngược lại, họ rất là ít có cảm xúc khác giới. Và họ cũng nghĩ rằng đối phương cũng thấy như vậy. Đàn ông thì có xu hướng dám tấn công hơn, ngay cả khi là bạn của mình đang có người yêu, tức là đập chậu cướp hoa đó. Phụ nữ thì ngược lại. Kết luận chung của cái thử nghiệm này là đàn ông thì thường đánh giá cao hơn thực tế cái cảm xúc giữa hai người, còn phụ nữ thì ngược lại.
Cũng có một lưu ý nhỏ nhỏ là thử nghiệm này được thực hiện ở phương Tây. Cái này là mình nhớ đến một câu chuyện mình nghe anh đồng nghiệp của mình kể. Những cái cử chỉ hành vi lịch sự hoặc là lịch thiệp mà mình hay gọi là ga lăng ấy thì ở phương Tây rất bình thường. Tức là họ ví dụ mở cửa cho phụ nữ này, hoặc là ở trong thang máy mà có phụ nữ hoặc là có bất kỳ ai đó bước vào thì mình sẽ hỏi là bạn muốn ở đến tầng bao nhiêu thì mình ấn nút hộ họ này. Bản thân mình cũng cảm thấy chuyện đấy là hành vi lịch sự, nó không có một cái ý gì gọi là tán tỉnh hay là quan tâm đặc biệt đối phương. Nhưng mà nếu anh ấy làm như vậy với đồng nghiệp nữ ở Việt Nam thì một là họ sẽ hiểu nhầm là anh ấy có ý với mình. Thực ra là hai là họ vẫn hiểu nhầm nhưng mà họ sẽ tránh. Kiểu số 1 là họ sẽ tiến lại kiểu tán tỉnh hẹn hò vân vân. Còn số 2 là họ sẽ thấy rất là phản cảm, bức xúc. Là cái thằng này nó có vợ rồi mà thế này thế kia. Thì mình nghĩ cái điểm này là điểm rất là khác biệt về văn hóa giữa phương Tây và phương Đông.
Đúng rồi.
Nhưng mà ngược lại thì mình cũng cảm thấy cái kết quả về việc phụ nữ thường đánh giá thấp giai đoạn của mối quan hệ hoặc là cái mức độ tình cảm trong mối quan hệ giữa bạn thân với nam thì mình đồng ý. Mình cũng có một số trải nghiệm tương tự.
Cái này không biết có phải là nguyên do khiến các bạn hay bảo là các bạn nữ friend zone không? Có thể là họ không cố ý như thế, họ không biết là người kia thích mình ấy.
Ừ.
Họ hoàn toàn coi đấy là một người bạn thân bình thường.
Cái này mình có gặp với một số đồng nghiệp cũ của mình.
Ừ.
Mình rất thích buôn chuyện và mình rất thích những cái chủ đề như là máy tính hay là chơi game.
Ừ.
Hoặc là những thứ mà nó không quá nữ tính. Thế cho nên là cái chủ đề mà có thể nói chuyện chung với các bạn nam thường rất là nhiều.
Ừ.
Cho nên là khi nói chuyện sau chia sẻ một hồi, sau các bạn ấy rủ mình đi xem phim. Sao mình kiểu không, không đi xem phim.
Ừ.
Thế sao các bạn là, ui, không đi xem phim, sao anh dành nhiều thời gian nói chuyện với mình thế các thứ. Sao mình bảo, ủa, có vấn đề gì không? Kiểu đấy là một chủ đề thú vị, chúng ta nói chuyện vui vẻ thì cũng nói chuyện thôi ấy. Chứ tôi cũng chẳng có ý kiểu thả thính ai cả.
Ừ.
Chỉ là một chuyện rất là bình thường. Nhưng chẳng qua bởi vì mình là nữ và đối phương là nam nên họ sẽ hiểu nhầm như vậy.
Các cái thử nghiệm này ấy cũng rút ra một cái kết luận là khái niệm của mỗi người về việc chỉ là bạn như thế nào cũng rất là khác nhau.
Ừ.
Và cũng rất là khác giữa đàn ông với phụ nữ.
Ừ, ừ, ừ.
Họ thấy rằng là khi mà cùng nhìn nhận về một mối quan hệ ấy, phụ nữ dễ dàng nhìn nhận là chỉ là bạn hơn so với đàn ông.
Ừ.
Có thể cái đấy là cái chuyện đã xảy ra cũng phổ biến ấy.
Ừ, có một lần khi mà sang Nhật bọn mình học chung với một nhóm rất là nhiều người từ các nước khác nhau.
Ừ.
Thì có một lần là bọn mình tư vấn tình cảm cho một anh Đài Loan.
Ừ.
Anh ấy theo đuổi một chị quốc tịch khác. Nói chung tất cả mọi người đều đang cùng học cùng một trường. Thì là bọn mình bảo ôi thì hãy rủ chị thêm phim uống cà phê này, chị thích đọc sách thì rủ chị cùng đến một hiệu sách để chị giới thiệu sách cho mình đọc.
Ừ.
Gọi là những cái rất là bình thường, những cái rất là cơ bản khi mà tán tỉnh hẹn hò một người.
Ừ.
Thế sau hôm sau anh ấy mới báo cáo là hôm nay tao đã đi hẹn hò rồi, tôi đã đi uống cà phê rất vui rất vui rất vui. À, sau mình thì hơi thân với chị kia. Thế mình hỏi là hôm trước đi uống cà phê à với cả anh này à, sao chị bảo ừ. Sau mình bảo thế anh thế nào, sao chị bảo ừ. Thế sao lại hỏi thế, kiểu cũng chỉ là bạn bình thường muốn đọc sách thì tao giới thiệu thôi.
Ừ.
Thế là sau bọn mình mới về mắng ông hiểu một trận mà tại sao lại nói là đi hẹn hò. Ôi bảo là ừ, nhưng mà đã đi gặp riêng hai người với nhau thì chả là hẹn hò.
Ừ.
Là sau thằng bạn người Đức của mình phải giáo dục ngay kiến thức hẹn hò.
Ừ.
Gọi là chuẩn của thế giới. Đấy là bạn chỉ được gọi một việc hai người gặp riêng với nhau là hẹn hò khi mà hai người cùng biết đấy là hẹn hò.
Ừ, đúng rồi.
Còn chuyện đấy không thể đến từ một phía được.
Ừ. Và không phải cứ đi chơi riêng thì là hẹn hò ấy.
Đúng.
Nếu thế thì chết.
Nhưng mà hình như cái kiến thức này không phổ biến đâu, nhất là ở châu Á.
Có lẽ tại vì mình nghĩ do văn hóa Á Đông không nói thẳng nhiều bằng phương Tây ấy.
Ừ.
Cho nên là giống như kiểu ngầm hiểu ấy, rất là hay gọi là gì, tình trong
như đã,
tình trong như đã, mặt ngoài quả e ấy. Cho nên là nó mới dễ dẫn ra những cái chuyện như vậy.
Ừ.
Nhưng mà trên thực tế là chúng ta nên hỏi trực tiếp, đặc biệt là với những cái chuyện liên quan tới tình cảm, tránh những cái hiểu lầm biến chúng ta thành người nhà quê như vậy.
Mình cũng bàn chuyện này với mấy bạn gái của mình ở Việt Nam thì các bạn bảo rằng là nếu mà không phân biệt được hoặc là không muốn hoặc là không dám hỏi thẳng là đi hẹn hò mà dù như là đi uống cà phê hoặc đi xem phim đối phương nữ mà đồng ý thì chúng ta phải xem là cô ấy dành thêm công sức để trang điểm hay là mặc đẹp hay là làm gì khác bình thường không. Nếu có thì khả năng cao thì cô ấy cũng nhận thức đây là một buổi hẹn hò. Nhưng đấy là khả năng cao chứ không phải là 100%. Dù sao thì hai bên vẫn nên tìm cách để xác nhận lại mối quan hệ hoặc là xác nhận lại xem đấy có phải là một bước tiến trong mối quan hệ không. Ngoài ra có một nghiên cứu khác khá là thú vị. Nghiên cứu với số lượng lớn hơn là 249 người và phần đông đã là kết hôn. Thì họ được hỏi về những điểm tích cực và tiêu cực khi có bạn khác giới. Khi trả lời thì có rất nhiều câu liên quan đến sự thu hút và cảm xúc yêu đương. Trong đó thì phần lớn phụ nữ xếp sự thu hút là tiêu cực vì họ cho rằng có khả năng tiến tới việc yêu nhau thì rất là không hay. Ngược lại thì đàn ông xếp sự thu hút vào điểm tích cực nhiều hơn phụ nữ và số lượng này tăng tỷ lệ thuận với độ tuổi. Tức là đàn ông càng lớn tuổi thì càng cho rằng thu hút giới tính là điểm tích cực.
Thì kết luận cũng tương tự với cái thử nghiệm ở trên ấy. Phụ nữ tin tưởng vào tình bạn trong sáng hơn. Còn đàn ông thì đôi lúc gặp khó khăn với chính những cái ham muốn bản năng của họ.
Nhưng mà mình thấy ví dụ như đàn ông họ cảm thấy là thu hút giới tính là tích cực thì không có nghĩa là họ sẽ muốn tiến tới việc yêu nhau đúng không? Tức họ chỉ có thể là enjoy cái moment.
Các bạn thính giả nam của kênh, 27% của kênh, xin các bạn hãy comment ý kiến về trải nghiệm thực tế. Chúng tôi không có trải nghiệm thực tế về cái chuyện này. Còn cái trải nghiệm thực tế của bọn mình ý, thì chỉ là bọn mình có hay chơi với các bạn nam, cũng có những bạn thân. Và như mình chưa bao giờ có một cái cảm xúc thu hút khác giới gì với những thằng bạn mình chơi cả. Và mình nghĩ là bọn nó cũng không. Theo như cái ở trên thì phụ nữ hay đánh giá thấp đúng không? Nhưng mà với trường hợp của mình thì mình nghĩ là chắc là không có. Tại vì hầu hết tất cả thằng bạn mà chơi với mình ấy, nó đều nói với mình là ta chơi với mày như một thằng con trai ấy, và nó coi mình như một đứa con trai và bọn nó nói thẳng vào mặt mình như thế. Mình nghĩ chắc là không có dao động gì.
Cũng hơi khó. Mình nghĩ có thể là do chơi với nhau từ khi chưa nở rộ chẳng hạn. Thì sẽ không có cái cảm nhận về mặt giới tính ấy.
Ừ, nói chuyện đó hoan đầu muộn thì mình xin được chia sẻ là đến tận năm mình học đại học, mình mới bắt đầu biết thích bạn khác giới.
Ừ.
Không có một chút gì luôn ấy.
Mình thì mỗi ngày crush một người cho nên mình không cảm giác gì hết. Nhưng mà những năm cấp 3 là những thời gian mà các bạn kiểu tình yêu cả bông rồi hẹn hò vân vân. Mình nhớ thằng bạn thân lâu đời nhất của mình là từ năm lớp 6.
Ừ.
Thân được khá lâu, chắc là vì là như vậy. Nên là khi mà thằng bé bắt đầu crush đứa đầu tiên thì con bé đấy nó đã kiểu lung linh rồi, trông nữ tính rồi các thể loại. Còn mình thì đúng là như một thằng con trai thật sự.
Chắc là mình với Châu đều có điểm chung là như vậy, hơi giống con trai, nó không có cái sự hấp dẫn giới tính.
Ừ.
Nhưng mà cái đấy mình nghĩ là cái hấp dẫn hết sức bình thường ấy.
Ừ.
Giống như là mình cũng sẽ thích các bạn nam mà nam tính thì các bạn nam cũng sẽ thích các bạn nữ nữ tính.
Đúng rồi.
Còn đấy, mình thì giống như bọn nó, cho nên là nó không thấy hấp dẫn gì.
Quay lại cái nghiên cứu vừa rồi, mình khá là đồng ý. Tức là ví dụ khi mà chúng ta đã kết hôn hay là thậm chí là mới chỉ ở trong mối quan hệ yêu đương, thì khi gặp người khác chúng ta vẫn có thể say nắng, đấy chuyện bình thường. Và chúng ta có thể là tận hưởng cái cuộc nói chuyện hoặc là những cái thời gian ở bên cạnh đối tượng là mình say nắng. Mình đi chơi cảm thấy vui, nói chuyện thấy vui, đúng không? Nhưng mà rõ ràng sự khác biệt giữa một cơn say nắng và một sự ngoại tình đấy chính là chúng ta có kiềm chế được bản thân hay không. Mình không biết, ví dụ Cốm thấy sao?
Mình đang không biết là mọi người sẽ phân biệt cái say nắng với cả bạn bè vui vẻ như thế nào ấy. Tại ví dụ như là mình vẫn thấy vui khi mà gặp bạn ấy, nhưng mà mình không hề có một cái cảm xúc sao động theo kiểu là say nắng các thứ ấy. Nhưng mà đấy là mình thôi nhá. Còn mình không biết người khác như thế nào ấy. Thế là có những người sẽ kiểu lỡ có một thời điểm nào đấy hơi say nắng bản thân của mình ấy, nhưng mà mình chưa bao giờ trải qua cảm giác đấy. Mình không biết nó như thế nào ấy.
Mình thì khá tin vào việc là trong mối quan hệ bạn bè giữa nam và nữ, một số giây phút nào đó mà một trong hai người say nắng đối phương, nó giống như kiểu là một cái hành động mà làm cho bạn ủa uầy. Nó không có thể không kéo dài, nhưng mà có thể có. Mình đấy là mình tin.
Mình chưa từng có những cái như
thế. Thôi không, cái con người mà không có crush ai cho đến đại học thì tôi thấy cũng bình thường lắm. Kiểu ok ok.
Còn từ phía các bạn ý thì mình không biết nhé, nhưng mà mình nghĩ là không có. Có đoạn sau bọn mình sẽ nói về cái chuyện là làm sao có thể giữ được cái sự trong sáng đấy. Mình nghĩ là tại vì mình có một số yếu tố khiến cái việc này nó dễ dàng hơn.
Mình nhớ thằng bạn thân khác của mình, một thằng mà bố mẹ hai nhà có biết nhau, suốt ngày bảo là tại sao hai chúng mày không yêu nhau luôn đi, không kết hôn luôn đi, già thế này chưa lấy vợ lấy chồng thì lấy nhau luôn đi. Thế là sau nó bảo rằng là may mà không yêu nhau, yêu nhau bây giờ là không có bạn thân, không có ai tin tưởng được trên cái đất nước này nữa. Sao phải bảo đúng, nếu mà yêu nhau thành thì không làm gì, không thành thì coi như ở xứ người là không còn ai dựa vào được nữa. Thì mình đồng ý. Tức là kiểu hai bên cũng có nhận thức như thế. Còn là trong quá khứ chúng tôi đã từng có những giây phút sao động thế nào thì tôi cũng không nhớ, không biết. Nhưng mà cảm thấy đúng là không muốn tiến tới ấy. Có những cái mối quan hệ, một là nó không đáng để mạo hiểm, hai là thân nhau đến mức hiểu nhau là không thể đi xa được ấy. Không thể đi xa theo kiểu gắn bó với nhau, ở cùng một nhà ngày nào cũng nhìn mặt nhau được ấy.
Nếu mà như thế thì rõ ràng là hai người không yêu nhau thôi mà.
Ừ thì đúng rồi, tức là đã có nhận thức như thế.
Tức là rõ ràng từ đầu là đã không yêu rồi, chứ không phải là có một cái dao động gì đấy khiến mình kiểu ôi mình muốn thử yêu người này ấy.
Nào nó gửi đồ về, bố nó chạy sang nói là nói mẹ tao là sao hai đứa chúng nó không yêu nhau luôn, đi ở bên đấy nó chăm sóc nhau.
Thì kịch bản đấy đẹp nhưng đáng tiếc là không xảy ra.
Đúng rồi, nói chung là hai bên đều không chịu được nhau.
Thế thì nhân tiện cũng hỏi luôn là thế Châu thấy là có cái ưu điểm và nhược điểm gì của việc có bạn thân khác giới?
Mình thấy nhược điểm duy nhất mà mình nghĩ ra có thể ảnh hưởng đến các mối quan hệ của mình, về phía mình. Đấy là có thể khiến cho bạn đời hoặc là người yêu chồng của mình ghen. Đấy là nhược điểm duy nhất. Nhưng mà mình nghĩ cái nhược điểm này hoàn toàn có thể khắc phục được, vì đấy là do mình ấy. Cái cách mình gọi là quản lý mối quan hệ giữa các bên. Cũng ngược lại, tức là việc mình có bạn thân là nam thì cũng có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn đó, tức là bạn của mình. Có thể bạn gái của bạn ấy không thích chẳng hạn.
Thế thì Châu đã bao giờ gặp vấn đề gì với người yêu của bạn thân chưa? Đã bao giờ bị hiểu nhầm, bị ghen nhất gì chưa?
Có một vài lần, nhưng mà cái này cũng khá là buồn cười. Tại vì khi đó thì một trong những bạn là nam của mình thì đang có mối quan hệ phức tạp với bạn gái khác. Hai bên vẫn chưa chính thức hẹn hò, mà chỉ gọi là giao du rồi này nọ. Thế là sau bạn đó có đi chơi Việt Nam với mình. Và bạn gái kia nói là à, mày nên cảm ơn tao bởi vì tao đã cho mày đi với Châu. Thì đáng lẽ là người bình thường sẽ không cho mày đi với một đứa con gái khác. Thế sao mình bảo chứ, nhưng mà làm gì quyền gì đó.
Thế bạn nam kia phản ứng thế nào?
Bạn nam kia cũng bảo là ừ, mày không có quyền gì cả.
Thế xong hai người có đến với nhau không? Nghe chừng có vẻ không đến được với nhau.
Không.
Đấy.
Đúng rồi, đúng rồi.
Nghe cái giọng đấy là thấy không đến được với
về
nhau.
Về sau
rồi.
Thì... Còn về sau thì bạn thằng bạn đó của mình cũng lấy vợ. Vợ của bạn đó là một em mình nghĩ là cũng khá là nice, khá là tốt bụng, không vấn đề gì cả. Nhưng mà sau đó mình nghĩ là kiểu mối quan hệ giữa mình với bạn mình nó đã mờ nhạt dần hẳn ấy. Thì lý do vì sao thì mình không biết, có thể là do kết hôn rồi tốt nghiệp đi hai đường khác nhau hoặc mình cũng không rõ. Chia sẻ về phía mình chỉ có mỗi cái đó là nhược điểm thôi. Thế còn theo cổm có những ưu điểm gì khi có bạn thân là khác giới?
Mình nghĩ là nó cũng tương đối giống những bạn bè khác. Nói này thì nghe hơi buồn cười, nếu mà mình chơi với bạn mình không để ý đến giới tính của người ta lắm.
Mình cũng thấy thế, hợp là được ấy.
Mình không để ý tới giới tính và xu hướng tính dục của người đấy. Nếu mà mày tốt với tao, mày chơi hợp là ok, thế thôi. Mình không quan tâm đến các yếu tố khác. Cho nên là nếu mà là bạn khác giới thì mình thấy là nó cũng giống như đứa bạn bình thường thôi. Thế là mình nghĩ có thể có những cái chuyện mà mình sẽ muốn nghe ý kiến từ góc nhìn của con trai, mà có thể là cái đấy con gái không có.
Đi chơi đâu cũng không lo bị bắt nạt nữa.
Nói chuyện đi chơi đâu không bị bắt nạt. Ngày xưa mình từng có một cậu bạn thân, không phải gọi là bạn thân. Mình chơi tương đối thân với bạn ấy, nhưng mà mình không biết có được gọi là bạn thân hay không ấy. Kiểu nó là con trai thẳng nhá, kiểu mồm nó rất là chua luôn ấy. Nếu mà các bạn ở Hà Nội, các bạn có thể biết là những cái người sinh ra ở Hà Nội không bao giờ đi mua hàng trên phố cổ. Nên đấy, nếu mà các bạn gọi là tâm lý không vững, các bạn sẽ bị chửi chết ấy.
Ừ đúng.
Nhưng mà mình có thể rất tự tin nếu mà đi mua hàng với nó. Nó có thể tay đôi những chuyện như
trời
thế.
Trời ơi, đúng là một tài năng.
Để có những cái trường hợp như thế mình, ôi, thật là một người bạn đáng tin cậy.
Đúng, đúng, đúng. Là mình nghĩ là đợt mình có đọc một cái meme trên mạng là chúng ta cũng cần một người bạn thân đồng giới. Đương nhiên rồi nhá, một người bạn thân khác giới, một người bạn thân là gay và một người bạn thân là les. Mình cảm thấy rất hợp lý, kiểu lúc nào cũng sẽ có những công dụng nhất định cho các bạn.
Nguyên xét đúng không?
Đúng rồi.
Nói thêm một cái ưu điểm nữa của cái bạn mồm chua lúc nãy mà mình kể ấy. Ở trên mình xem có một cái câu chuyện của một cái anh diễn viên hài ấy, anh ấy kể anh bảo là cái điểm khác biệt lớn nhất giữa tình bạn nam giới và nữ giới ấy. Thế là nếu mà tao lên Instagram của vợ tao ấy, tao sẽ thấy tràn ngập các cái lời khen ấy. Ôi, kiểu xinh đẹp tuyệt vời các thứ ấy. Nhưng mà mày thử nghĩ nếu mà tao để lại một cái lời comment như thế ở Insta thằng bản thân của tao mà xem ấy, nó sẽ thật là khủng khiếp ấy.
Không nhận.
Mình cảm thấy là khi mà mình tiếp nhận một lời khen từ con gái và một lời khen từ con trai, mình sẽ thấy nó hơi khác nhau một chút. Với một đứa có tấm self esteem mong manh như tôi, nhiều khi cả ví dụ nghe các bạn nữ khen ấy, mình sẽ hơi có cảm giác là các bạn ấy đang động viên mình. Không có phải là vì mình gọi là muốn hạ thấp các lời khen của các bạn thân là nữ nhá, nhưng mà giống như là con gái dễ tính với nhau hơn ấy.
Mình cũng thấy thế.
Tức là nếu là bạn thân ấy, mình rất là muốn dễ tính với nó, không bao giờ xét nét vào nó cả ấy. Đấy, nếu mà con trai thì nó không
nghĩ nhiều thế.
Đúng rồi, nó không nghĩ nhiều như thế. Và nó thấy cái gì là bọn nó nói thế.
Nó thấy xấu thì nó sẽ không nói, nhưng mà thấy đẹp thì chắc là sẽ khen.
Đúng rồi. Thì hồi xưa cái bạn chua đấy, bạn ấy là một trong những đứa con trai đầu tiên hiếm hoi mà nó khen mình. Và mình là một đứa rất ít được khen nhá. Cho nên là khi mà mình được khen thế, mình kiểu ôi, thật là xúc động. Quan trọng nữa ấy là cái nội dung khen ấy. Nó thấy mình nói chuyện hài hước và thông minh. Thế, ôi, thế là lời khen rất có sức năng.
Lời khen đấy hơi bị uy tín luôn.
Đấy, nó là người đầu tiên khen mình cái đấy. Các bạn nữ thì thường hay khen mình cái khác.
Ví dụ
các bạn nữ hồi xưa thì hay khen mình giống như kiểu mình cool ấy.
Cool ngầu. Chúng tôi đi học hay được gọi là anh nhất.
Đúng rồi đấy, đúng kiểu đấy đấy. Hồi đấy bạn ấy là người mình có thể nói được rất nhiều chuyện mà không ngại ấy. Và thật ra bọn con trai nói chuyện với mình thường bọn nó cũng không ngại, đến cái mức là bọn nó có thể kể chuyện, ví dụ như là chuyện bọn nó XYZ với người yêu của nó chẳng hạn ấy.
Thằng bạn thân mình từ năm lớp 6 cũng hay tìm đến mình để tư vấn rất nhiều chuyện.
Đấy đúng rồi.
Mình nghĩ là bọn con trai nói chuyện với nhau sẽ hơi ngại.
Hơi
nhục cái kiểu thế.
Với cả là có thể bọn nó sẽ muốn lời khuyên từ phía con gái. Có những chuyện của con gái mà con trai không biết được. Mình may là chưa gặp một cái trường hợp nào mà mình không thích người yêu của bạn mình ấy. Mình theo kiểu chỉ là nếu mà nó kiểu đào mỏ ấy, hay là ngoại tình hay gì đấy ấy, thì mình sẽ cản.
Cực lực phản đối, đúng không?
Còn nếu không thì mình cũng không có ý kiến gì ấy. Thế thì mình nghĩ là một trong những cái yếu tố khách quan giúp cái việc giữ tình bạn trong sáng, thì mình nghĩ là tại vì mình không xinh này, và mình rất là ít cái sự hấp dẫn giới tính.
Mình nghĩ là không bị can thiệp từ các phía khác nhỉ, giống như kiểu người yêu không ghen, bạn gái không bực bội bắt bỏ trên tay vân vân ấy.
Thật ra mình nghĩ nếu mà mình đứng trước một người rất rất đẹp thì cái khả năng mà mình kiểu có một cái cảm xúc gì đấy kiểu sao động thì nó cao hơn. Ai cũng thích cái đẹp thôi ấy.
Ừ, thì đấy, mình mới bảo rằng là cái giây phút mà làm sao động trong tình bạn giữa nam với nữ đấy chính là một ngày đẹp trời, một giây phút đẹp trời thấy con kia nó xinh. Ví dụ thế, như là nó nấu ăn rồi thấy vẻ đẹp lao động. Nó khác hẳn bình thường.
Ừ. Nhưng mà như mình là kiểu ngay từ đầu mình đã không hợp gu của tất cả những bạn nam mình chơi thân rồi.
Ừ.
Cho nên là bọn nó không bao giờ có một cái lăn tăn gì với mình cả.
Ừ.
Mình cũng không phải là đứa nữ tính lắm, mình cũng không nấu ăn ngon. Đại khái là mình không có một cái điểm gì dễ dàng đấy tạo ra một cái giây phút sao động ấy. Mình nghĩ là mình không có cái điểm đấy.
Ừ, mình không nhận.
Đây là các bạn nam hay nói nhá, là mình nói chuyện buồn cười, mình buồn cười ấy. Đã từng có một số bạn nam nói với mình nhá, là con trai không quá thích chuyện đấy.
Ừ.
Giống như là kiểu anh em với nhau ấy thì rất là vui, nhưng mà nếu mà đấy là một đối tượng mà để nhắm làm người yêu thì bọn nó sẽ cảm thấy hơi bị át.
Ừ.
Có thể là không phải là bạn nam nào cũng thấy như thế ấy.
Ừ.
Rõ ràng là anh nhà mình không thấy như thế rồi ấy. Là người làm anh ấy cười nhiều hơn ấy.
Ừ.
Thì có những bạn nam không thích con gái buồn cười theo kiểu nam giới ấy.
Ừ.
Mình đoán thế. Nhưng mình cũng thấy mình hơi buồn cười.
Hơi thôi hả?
Cái này nó rất là chủ quan ấy.
Ừ.
Cái gu hài hước của mọi người ấy, thế nào là buồn cười ấy thì tùy người.
Mình thì cũng có các bạn nam nói với mình lý do vì sao mà mình khó tìm người yêu nói chung nhá.
Là gì?
Bởi vì mình hơi ngạo mạn.
Ừ.
Sao mình bảo là không, mình khiêm tốn lắm. Sao các bạn bảo rằng là không, tức là kiểu biết quá nhiều ấy và không tạo điều kiện cho phái nam thể hiện.
Cái lúc mà Châu nói ấy, trong đầu mình đã nhảy ra là Châu rất tháo vát. Tức là một người tháo vát quá, cái gì cũng làm được.
Với các bạn nam thì như thế là mình đang kiểu tự chứng tỏ bản thân quá mức ấy, mặc dù mình không nghĩ như vậy.
Đây là cái góc nhìn khác biệt giữa con trai và con gái đây. Mình nhìn thì mình chỉ thấy là một người rất tháo vát, cái gì cũng làm được ấy.
Ừ.
Con trai thì lại thấy không cho tao cơ hội để tao thể hiện.
Giống như kiểu mình rất thích ở bên cạnh người vui vẻ, đúng không? Là người gây cười, buồn cười. Nhưng các bạn trên nam lại cảm thấy là không, cái việc gây cười là việc của tôi ấy.
Có một cái nữa, mình nghĩ giúp mình giữ các mối quan hệ platonic. Đấy là mình rất ghét đụng chạm. Tức là cả nam lẫn nữ luôn nhá. Mình không thích người khác sờ vào người mình ấy.
Ừ.
Không, không đâu, chị. Thế cho nên là mình không bao giờ có kiểu bá vai bá cổ thằng bạn thân ấy. Tức là kể cả theo kiểu nam giới nhá.
Ừ, mình thì thấy là mình khá là ý thức về khoảng cách nam nữ ấy. Cho nên kể cả bạn thân của mình đều không làm những cái trò mình hay làm với bạn gái.
Mình nghĩ cái đấy cũng là cái khiến các bạn người yêu của bạn mình không có cái gì bất an ấy. Mình chưa bao giờ gặp chuyện gì với các bạn người yêu của bạn hết.
Mình nghĩ là do cả hai bên ấy, do bạn nam kia và do cả mình nữa.
Ừ, với cái thứ hai nữa mình nghĩ là, tức là ví dụ khi mà hai đứa đều đang độc thân nhá, thì mọi chuyện nó đơn giản hơn. Đều đang độc thân thì bọn mình có thể đi cà phê riêng với nhau ấy. Thậm chí đi xem phim cũng có ấy. Nhưng mà nếu mà nó có người yêu ấy thì mình sẽ phải tự giác bớt cái đi. Nếu mà đi thì sẽ nên đi nhóm đông. Tức là kể cả là đi riêng thì mình biết là mình sẽ không có vấn đề
không
gì
nên,
nhưng
vẫn
mà
không nên.
Tránh gây hiểu nhầm thì vẫn hơn. Nhưng mình cũng không cần theo kiểu là nhất thiết tao phải đi riêng với mày ấy.
Ừ đúng rồi, mình đang bảo như thế. Tức là nó không phải là việc phải làm.
Mình không có cái nhu cầu đấy. Mình ngại những cái drama các thứ lắm, cho nên là cái gì tránh được thì nên tránh.
Ừ, mà mình từng nghĩ rằng là nếu người yêu của bản thân mình có không cho bọn mình chơi với nhau nữa thì đấy là việc bạn mình phải quyết định.
Ừ, đúng rồi.
Và nếu bạn ấy cảm thấy là cần phải chấm dứt mối quan hệ bạn bè thì mình ok, tức là mình vẫn tôn trọng. No hard feeling, tức là không hề có cảm giác ghét bỏ gì cả, vì dù sao là người ta cũng phải sống với cả vợ mình cả đời chứ không phải là phải sống với mình ấy. Chỉ cũng hơi tiếc, hơi buồn chút thôi nhưng không vấn đề gì hết. Cái đấy mình hiểu.
Mình có cảm giác là có một số bạn nữ ấy, mặc dù là không có ý định yêu đương gì với người bạn đấy nhá, nhưng mà khi mà nó có người yêu ấy thì cảm thấy là cái thời gian dành cho mình, thời gian bạn bè bình thường ấy, nó sẽ ít đi.
Ủa nhưng mà rõ ràng nếu như thế là có cảm xúc không được tốt với các bạn bè mình chứ đúng không? Tức là đã có cái gì đấy.
Không, giống như là kiểu họ thể hiện muốn khẳng định lại
chủ quyền,
cái tầm ảnh hưởng của mình ấy.
Ừ.
Tao được rất là nhiều bạn nam yêu quý ấy, là nếu mà tao cần thì bọn nó sẽ sẵn sàng đi chơi với tao ấy, chẳng hạn như vậy. Mình được ưu tiên hơn ấy. Chứ cũng không phải là vì muốn dành cái người đấy làm người yêu nhá.
Mệt ghê.
Đấy là mình thấy thế, mình có cảm giác như vậy, kiểu thể hiện chủ quyền thôi ấy.
Mình nghĩ là sẽ có rất nhiều trường hợp bạn gái thân của bạn trai mình cũng không được tử tế lắm ấy, hoặc là họ không biết giới hạn.
Nhưng mà mình thấy nhá, đấy là bọn con trai thường không biết cả đấy.
Đúng.
Họ không ý thức được chuyện đấy luôn ấy, cho tới khi mình nói.
Thôi không sao, chúng ta sẽ cố gắng có những mối quan hệ trong sáng, lành mạnh, tử tế để cho bạn mình tốt đẹp hơn.
Thì mình nghĩ cái cơ bản ấy là mình muốn bạn mình có tình yêu hạnh phúc vui vẻ đúng không?
Ừ. À đúng rồi, thế nãy giờ mình kể với mấy thằng bạn mình thì bạn cốm thì sao? Ngoài bạn mồm chua.
Để xem là mình đang rượt lại từ hồi nhỏ. Nói chung là từ cấp 1 là mình cũng hay chơi với con trai rồi này. Kiểu mình chơi với con trai ở lớp, mình toàn bắt bọn nó quỳ lạy. Kiểu thờ phụng. Kiểu tôi làm vua ấy. Nhưng mà bây giờ có một lần vào năm lớp 3 thì vậy. Thế là cô chủ nhiệm của mình tự nhiên năm đấy nghĩ ra một trò là đến ngày 8 tháng 3 các bạn nam trong lớp hãy chuẩn bị quà cho bạn nữ. Và không phải là kiểu tặng gọi là hoa phát triển, bạn nào cũng có một bông giống nhau đâu nhá, mà là các bạn nam tự chuẩn bị. Bạn quý bạn nào thì bạn tặng bạn đấy. Cho nên là sẽ có những đứa
không có quà.
Là các bạn biết không, mình là một trong hai đứa con gái được nhiều quà nhất. Và nhớ bạn còn lại ấy là kiểu một bạn rất là xinh. Bạn ấy như kiểu Suka ấy. Giỏi, xong rồi xinh xắn, dễ thương, tính rất tốt. Bạn ấy rất là được quý, mình cũng quý bạn đấy. Bạn ấy được rất nhiều quà và mình cũng được nhiều quà ngang bạn ấy. Mình cũng rất ngạc nhiên các bạn.
Là chị đại là có khác đấy.
Mình cả, không biết có phải là mình đã bảo nó quỳ lại nhiều quá không?
Mày không tặng quà tao đúng không? Quỳ thêm vài lần nữa đi. Quá đáng sợ.
Mình không bắt nạt các bạn ấy đâu nhá. Đấy, xong rồi mình nhớ có một bạn trong cái lúc mà bạn ấy tặng quà mình ấy, trong cái lúc mà mình đang mải bóc quà ấy, thì nó tranh thủ hôn lên má mình và
ấy
nhưng mà mình kiểu quá tập trung bóc quà nên mình không để ý cái đấy.
Mình nghĩ là bạn kia cũng crush thì hồi bé từ đó,
mà mẹ mình lại chơi thân với mẹ của bạn đấy. Thế là đến tận lúc mà bạn ấy lấy vợ ấy, mẹ mình luôn kể, ôi con biết thằng này nó mới lấy vợ đấy các thứ, thôi mình gặp thằng này là thằng nào.
Trời ơi, cố nỡ quên.
Không biết, tôi không có cái cảm xúc gì cả, tôi không nhớ bạn ấy luôn. À, mình nhớ ra một bạn, có một bạn rất ấn tượng hồi lớp 1. Thì xin kể câu chuyện là lớp 1 mình vào muộn hơn các bạn khác. Tại vì mình thi trượt đó các bạn. Bố mẹ phải nhờ, bác như là con biết các thứ này kia, mới xin mình vào lớp, mình vào muộn. Mình vào muộn đâu khoảng một tuần gì đấy. Lúc đấy là các bạn đã có đồng phục các thứ hết rồi ấy. Rồi hôm đấy, ngày đầu tiên mình ở lớp, mình mặc một bộ đồ sườn xám ấy, đỏ chót. Lúc mình vừa ngồi vào lớp phát, có một con bé ngồi sau mình, nhìn mặt mình đó nhỉ. Mày mặc đồ như này, tao không bao giờ chơi với mày.
Ok.
Nguyên cả một học kỳ 1 ấy, mình không nói chuyện với ai trong lớp cả. Mình không chơi với ai trong lớp cả ấy. Sau đến học kỳ 2, có một bạn nam trong lớp. Bạn này rất là kiểu, gọi là gì, con nhà người ta ấy. Kiểu trắng trẻo, sạch sẽ, học giỏi á. Thôi bạn ấy bắt chuyện với mình. Thế bạn ấy là người đầu tiên trong lớp bắt chuyện với mình. Rồi nó là đứa bạn duy nhất suốt hồi lớp 1 của mình. Rất là tử tế ấy. Thậm chí là có những lúc mà giờ ra chơi ấy, nó không ra chơi đá bóng với các bạn trai ở ngoài sân ấy, mà nó ở trong lại trong lớp nói chuyện với mình ấy. Vô cùng cảm động với người bạn đầu tiên. Sau đấy thì đến lớp 2 thì mình có chơi được cả lớp bình thường. Sau đấy lớp 3 thì mình thành chùm đấy các bạn. Mình nghĩ tất cả là tại bộ đồ bố mẹ mình đã chọn. Bộ đồ sừng xám đỏ chót bố mẹ tôi đã chọn là tôi không có bạn.
Kinh nghiệm nhá, kinh nghiệm.
Hầu như là ở một cái cấp học nào mình cũng chơi thân với một bạn nam nào đấy mà theo kiểu là nói chuyện rất là hợp ấy. Mấy bạn nó cũng rất thích nói chuyện với mình ấy.
Mình có nhớ một trong những thằng bạn thân cũ của mình hồi lớp 6 cùng cạnh mình, thân với nhau gần một năm. Sau lúc một ngày đẹp trời mình đã quyết định say nắng bạn học giỏi nhất lớp. Như một đứa bình thường, mình đã nói chuyện với thằng bạn thân mình là ôi tao crush thằng kia. Và hôm sau thì mình không hiểu sao tin đấy đồn hết cả lớp. Và thằng mày đấy quay sang chửi mình rất kinh khủng.
Ế? Sao lại chửi?
Và nó đi khắp nơi nói xấu mình luôn.
Ế? Nhưng mà cho là nạn nhân trong vụ đấy mà.
Tôi không biết, tức là mình không hề biết. Tức là mình không có một cái clue gì, không có một cái dấu hiệu gì, không hiểu chuyện gì cho đến khoảng tầm 1-2 tháng sau mình sắp xếp lại tất cả các manh mối dấu vết ấy. Và mình nói chuyện với cái thằng bạn thân sau đó của mình. Thì nó mới bảo là hay là thằng kia nó thích bà ấy.
Mình đang nghĩ là nó thích cái bạn học giỏi.
Kiểu tôi không biết, nhưng mà mình thích, mình crush bạn học giỏi, có phải bạn học giỏi thích mình đâu.
Không, ý là mình nghĩ là cái thằng bạn thân của Châu crush bạn học giỏi ấy, Châu thành tình địch của nó ấy.
Không, đấy, cố động ở đây.
Nhưng mà nếu mà nó thích Châu thì tại sao nó lại phản ứng như thế được? Kỳ thế. Không, tôi không hiểu cái diễn biến tâm lý này.
Thằng bạn thân sau đó của mình bảo rằng là bởi vì nó cảm thấy nó không cạnh tranh được ấy, nên nó quyết định nó phá bỏ tính cách nó như thế. Ok, thì cũng có thể là một cách giải thích, nhưng tôi không biết, nhưng tôi không hiểu vì sao. Tức là hồi đấy mà mình bị chửi cho kiểu bị chửi bậy luôn ấy.
Cái này giống một cái myth mà người ta hay bảo là con trai thích đứa con gái nào thì hay bắt nạt con gái đấy.
Nhưng mà mình thấy khá đúng đấy nhá.
Thế á?
Như kiểu là chúng nó còn trẻ con, chúng nó không thể nào mà giải quyết được cái tình cảm tâm lý của mình ấy.
Thế á?
Chỉ có cách thể hiện ra một cách bắt nạt cái đứa kia thôi ấy.
Mình thì mình vẫn tin là không có một thằng bạn thân nào từng thích mình cả.
Mình nghĩ nếu mình là nam mà mình crush cúm, tức là bọn mình chơi thân với nhau mà crush cúm, mình không nói.
Thế hả? Tại sao? Nhưng nói ra thì mới move on được chứ.
Thế tại vì đã sao nhở, biết tính của cúm ấy. Có thể hoặc là do thấy cúm phản ứng hơi mãnh liệt với tình cảm nam nữ chẳng hạn. Nên là tôi thấy là tôi không có cơ hội và tôi không muốn mất đi tình bạn này, ví dụ.
Ừ, cũng có thể. Nhưng mà mình thì mình không thấy bạn nào thích mình.
Thôi thôi, cô thì tôi không có hy vọng gì.
Ừ, thôi rồi.
Nhưng mình thấy là cái chuyện mà bạn thân nam nữ một trong hai người thích nhau mà không nói là nhiều ấy chứ.
Ừ, chắc là nhiều. Mọi người kiểu sợ mất bạn đúng không?
Ừ.
Cá nhân mình thấy, tức là nếu là mình nhá, mặc dù là mình chưa trải qua chuyện này, nhưng mà nếu là mình thì mình nghĩ là mình sẽ tỏ tình đấy.
Ừ, mình cũng đã tỏ tình.
Phải nói ra thì nó mới hết ấy.
Đúng rồi.
Còn sau đấy có thể làm bạn tiếp hay không thì còn tùy ở hai người.
Ừ, có mọi người hay nói là có sợ mất tình bạn này không ấy. Nhưng mình thấy cái cơ hội mà hai bên có một trải nghiệm khác với mình thì nó quý giá hơn là cái việc có đánh mất tình bạn này không. Vì thực sự nếu là bạn tốt, yêu thương nhau thì có thể một thời gian sẽ khó mà nhìn mặt nhau, nhưng mà một cách nào đó chúng ta vẫn tìm lại được nhau chẳng hạn. Gọi là một cái nguy cơ, một cái mạo hiểm mà chúng ta nên đối mặt.
Nhưng mà mình thấy là có một câu nói rất phổ biến, đấy là nên yêu bản thân của mình ấy, nên lấy bản thân của mình.
Mình nghĩ ở đây theo kiểu bản thân trong ngoặc kép, đấy chính là chúng ta hiểu nhau như bản thân.
Ừ, có thể nói chuyện với nhau như bản thân đúng không?
Đúng rồi.
Với mình nghĩ là khi mà mình có người yêu hay là mình lập gia đình ấy, thì mình vẫn cần có bạn. Mình không thể bắt người yêu của mình hay vợ chồng của mình đóng tất cả các vai trong cuộc đời của mình được. Cho nên là ví dụ mà bạn có người yêu mà người yêu bảo là em không được có bạn khác giới chẳng hạn ấy, không được chơi với bạn khác giới chẳng hạn ấy, thì mình nghĩ đấy là một cái cờ đỏ hơi to.
To đùng luôn. Là mình nhớ có một lần chị bạn của mình bảo là bây giờ mà người yêu mình bắt chọn giữa bạn thân là nam và người yêu thì mình chọn ai. Xem bảo là không bao giờ có trường hợp đấy, không bao giờ có giả định đấy hết.
Mình nghĩ là nên bỏ cái đứa nào mà bắt chọn ấy.
Đúng rồi, mình bảo là nếu mà người yêu mình là người như thế thì nó đã không còn người yêu mình nữa.
Ừ.
Không phải là bởi vì là mình coi trọng bản thân mình hơn, mà là cái người như thế không xứng đáng với mình yêu.
Ừ, không chỉ là ở phía người yêu nhá, kể cả phía bản thân ấy, mà bắt bạn mình phải chọn giữa người yêu nó và mình ấy, cũng sợ hơi ấy.
Ừ, đúng rồi.
Người ta phải có nhiều các mối quan hệ khác nhau chứ.
Ai bắt mình chọn cũng không xứng đáng trong cuộc đời mình hết. Quan trọng là vẫn nên để đối tác, bạn đời, vợ chồng, người yêu của chúng ta có không gian riêng, họ cũng cần có các mối quan hệ. Còn nếu mối quan hệ đó mà quá gây ảnh hưởng thì nên trao đổi, bởi vì dù sao trao đổi cũng là cách duy nhất để hai bên hiểu nhau.
Mình nghĩ là mọi người hay sợ chuyện ngoại tình khi mà có bạn thân khác giới ấy. Nhưng mình nghĩ nếu mà trong trường hợp như vậy nhá, người yêu mình lại quay ra yêu bạn thân của anh đấy ấy, thì mình nghĩ là thôi thì cũng chịu ấy. Tại vì nếu mà người ta yêu người khác rồi thì thôi chứ mình...
Yêu ai thì chả thế đúng không?
Thì mình cũng quay ra yêu người khác thôi. Quan trọng là thẳng thắn, theo kiểu là hết yêu thì nó là hết yêu, chứ đừng chơi kiểu đâm lén sau lưng rồi ngoại tình chứ các thứ thì nó hơi hèn. Thế thôi.
Đúng rồi.
Còn buồn thì tất nhiên là buồn nhá.
Buồn chứ.
Tất nhiên là phải buồn rồi. Nhưng mà sau này chúng ta hãy kiếm bồ mới.
Có mấy chục phần trăm ít ỏi các bạn nam nghe kênh thì xin các bạn hãy tỉnh táo trước những màn trà xanh.
Ừ, đúng rồi đấy. Nhưng mà thật ra cái này mình nghĩ là nó cũng cần rất là nhiều kinh nghiệm ấy. Chứ còn các bạn nam mà kiểu trẻ con thì cũng sao mà có kinh nghiệm phân biệt thính với bả được. Thấy không? Các bạn nên có bạn thân là con gái. Những trường hợp như này, bọn con gái có thể nhận ra rất là nhanh.
Đúng, hãy chọn những người bạn thân như chúng tôi. Đấy, nếu các bạn chưa có bạn thân là bạn gái thì có thể gửi confession đến kênh. Chúng mình sẽ sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ.
Thông số cũ của chúng tôi là 70% thính giả của kênh độc thân chưa có bồ nhé. Chắc là không có nhiều vấn nạn.
Không, ví dụ như là, ủi, kia là thính thơm hay là bả, kiểu bạn đó có ý với em thật hay là đang chỉ muốn có lốp dự phòng, thì chúng mình cũng có thể giúp các bạn phân tích.
À đúng rồi, thi thảo bọn mình cũng nhận được mấy tin nhắn chia sẻ của các bạn là có những bạn yêu nhau xong rồi lấy nhau mà kiểu cùng nghe kênh ấy. Hoặc là có những bạn bảo là nghe các chị kể chuyện xong rồi có tự tin tỏ tình yêu xa các thứ ấy.
Hợp lý ấy nhở. Ui, thế bây giờ kênh của chúng ta không chỉ chữa bệnh mà có thể kết đôi.
Đúng rồi đấy.
Thật là một chiếc kênh đa năng.
Cho nên nếu mà các bạn có mấy chuyện vui vui đấy thì cứ nhắn tin cho mình nhá. Chuyện vui thì sẽ nên lan tỏa
rồi. Đúng rồi.
Vậy là gì? Phát vỉ á.
Nhả vía cho các bạn.
Cho bạn nào mà chưa có bồ thì sớm có bồ.
Chúng tôi có đủ các loại vía. Học hành, rồi vía kết hôn, vía yêu xa, vía vui vẻ, sống vui, sống khỏe nào các bạn.
Ok.
Sao nghe nó cứ rẻ tiền. Ok, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các tập tiếp theo. Bye bye.
Chúng tôi phải chấm dứt bàn phát vía rẻ tiền ở đây. Bye bye.
Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast của chúng mình. Nếu các bạn thích, xin hãy ủng hộ, động viên chúng mình bằng cách like, follow fanpage Nghe Nói Là trên Facebook, cũng như follow các kênh của chúng mình trên các nền tảng podcast như Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, v.v. Đừng quên để lại bình luận đánh giá cho chúng mình nhé. Các bạn cũng có thể liên hệ, đóng góp, gợi ý đề tài cho chúng mình bằng cách gửi email đến địa chỉ nghenoila.podcast@gmail.com. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở các số tiếp theo.